Dạ xin chào thượng tọa, con là phóng viên của đài truyền hình VTC1 trong bản tin thời sự tối nay. Con xin được hỏi thượng tọa một số vấn đề về liên quan tới câu lạc bộ tình người.
Đây là vấn đề mà trong thời gian nửa tháng qua đó, rất nhiều các Phật tử ở miền Bắc có điện thoại cho tôi vì người thân của họ đó bị lừa đảo hoặc là bị dẫn dắt vào đường sai quấy của những người tổ chức thuộc nhóm câu lạc bộ tình người này. Cho nên tôi rất hoan hỷ trả lời những vấn đề được quý đài đặt ra dưới góc độ Phật học.
Thưa thượng tọa, thì mấy ngày hôm nay các báo đài có đưa tin về câu lạc bộ tình người hoạt động ở nhiều nơi, trong đó có Hà Nội, với những đau giảng về việc dùng tiền để trả nghiệp, rất nhiều người đã tin và làm theo. Thượng tọa có nhận định như thế nào về những phản ánh này?
Bất cứ một giải thích nào hay là lý thuyết gì mà cho rằng phải giải nghiệp bằng tiền, tức là lấy tiền để mua chuộc nghiệp, từ nghiệp xấu tới nghiệp tốt, thì chúng ta biết đây đó là mê tín dị đoan, là dị thuyết, là tà thuyết. Và ở góc độ pháp lý đó thì tôi cho rằng nó có dấu hiệu lừa đảo trên nền tảng lợi dụng vào sự thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin của quần chúng để làm tiền. Học thuyết nghiệp của Phật giáo đó thì nó liên hệ đến ba chiều thời gian: quá khứ, hiện tại và vị lai. Bất cứ một hành động nào đã làm thì không mất đi, sẽ dẫn đến là hệ quả, hoặc là tốt hoặc là xấu, tùy theo bản chất của hành vi. Để chuyển được nghiệp thì Đức Phật dạy rất rõ trong các kinh đó, con người phải làm một số điều sau đây. Thứ nhất, thừa nhận các hành vi đã lỡ tạo trong quá khứ, nếu có tác hại xấu đến mình và xã hội. Để từ đó tiếp tới bước thứ hai, đó là cam kết không tái phạm hành vi xấu ác đó thêm một lần nào nữa ở hiện tại và trong tương lai. Bước thứ ba đó là nỗ lực gieo trồng các hành vi tích cực mà về bản chất là đối lập lại với các hành vi xấu ác, để chuyển đổi nghiệp và làm cho các cái nghiệp xấu đó trở nên đó là vô hiệu quả. Tức là nghiệp xấu với nghiệp tốt mới gieo trồng này đó, nó phải có cùng số lượng và có cùng bẩm chất với nhau, ngang nhau thì tự động nó triệt tiêu, thì quả xấu nó không trổ. Và điều thứ tư cũng kêu gọi mọi người nỗ lực gieo các nghiệp tích cực tương tự. Thì bất kỳ ai lỡ có những hành vi xấu ác trong quá khứ mà muốn ngăn chặn cái quả khổ đó thì phải làm bốn bước như nêu trên. Như vậy thì chúng ta thấy là lý thuyết chuyển nghiệp Phật cái là hoàn toàn đâu có tốn tiền. Do đó chúng ta có thể khẳng định rất rõ rằng nhóm câu lạc bộ tình người đưa ra lý thuyết muốn chuyển nghiệp phải đóng tiền đó, dưới hình thức này hình thức nọ, một mặt đó, là chống lại với học thuyết chuyển nghiệp của Phật giáo, mặt khác đó là lợi dụng vào niềm tin của những người Phật giáo mà chưa có hiểu sâu về đạo Phật để có thể có dấu hiệu làm tiền họ. Thì đây là các hành động rất là đáng quan ngại, và tôi rất mong các cơ quan luật pháp đó hãy nhanh chóng nhập cuộc để không còn bất cứ một ai trở thành nạn nhân của các hoạt động có tính lừa dối và sai trái này.
Thưa thượng tọa, một trong những tư liệu chính của việc truyền bá mê tín dị đoan được câu lạc bộ tình người sử dụng chính là một cuốn sách được truyền tay nhau gọi là Pháp Bảo. Vậy kính hỏi thượng tọa, Pháp Bảo này là gì?
Thứ nhất, chúng ta nên nhận thức rõ đó, Pháp Bảo là khái niệm Phật giáo sử dụng để chỉ cho toàn bộ chân lý và đạo đức được Đức Phật giảng dạy trong suốt 45 năm, kể từ khi Thái tử Tất Đạt Đa Cồ Đàm chính thức trở thành Phật Thích Ca vào năm ngài được 35 tuổi và đến lúc qua đời ở tuổi 80. Hiện nay thì cộng đồng Phật giáo thế giới đó may mắn còn bảo tồn được 17.000 mấy trăm bài kinh bằng tiếng Pali của Phật giáo Thượng Tọa Bộ và khoảng 17.000 bài kinh bằng chữ Hán cổ của Phật giáo Nhất Thiết Hữu Bộ. và hơn 3.000 bài kinh của Phật giáo Đại thừa bằng văn hệ Sanskrit được dịch ra Hán cổ và Tây Tạng ngữ cổ. Như vậy là trong tổng số 84.000 pháp uẩn hỏi năm nay là chủ đề kinh đó, thì chúng ta còn được khoảng 38.000 bài. Như vậy nhóm này đó đã lợi dụng Phật giáo để tự bơm phồng lời dạy mê tín của mình lên thành là pháp bảo. Và đây cũng là cách để dẫn dụ những người có niềm tin hoặc là yêu quý mến đạo Phật dễ dàng trở thành là tín đồ của họ, và thậm chí có thể là trở thành nạn nhân của họ. Thì cách làm việc này nó cũng giống như pháp luân công của Lý Hồng Chí, dùng cái khái niệm đại chuyển pháp luân vốn là cái khái niệm Phật giáo để chỉ cho cái quyển sách của chính mình. Và từ đó đó nhóm người và đi theo ông Lý Hồng Chí đã tự bơm phồng ông Lý Hồng Chí lên giống như là Phật sống vậy đó. Thì nhóm câu lạc bộ tình người này tôi thấy là đang có dấu hiệu là ký sinh và vay mượn thuật ngữ Phật học để tự thần thánh hóa chính mình lên. Những lời mê tín dị đoan trong tác phẩm này mà tôi có dịp đọc qua đã được nhóm này phù phép trở thành là pháp bảo, thì tôi nghĩ là rất là quá đáng. Và tôi cũng xin cảnh báo với đồng bào Phật tử trên toàn quốc cũng như là đồng bào Phật giáo ở nước ngoài, nếu ai đã lỡ đi theo các nhóm này thì biết rõ đó là những cái lời dạy mê tín dị đoan chống trái lại với đạo Phật và biến những người tin vào họ đó trở thành các nạn nhân, thì các vị hãy nên xa lìa những cái hoạt động của nhóm này để không tiếp tục trở thành nạn nhân của họ nữa.
Cuốn sách mang tên là Pháp Bảo có một số đoạn ghi như sau. Ở trang 174 của cuốn sách có đoạn viết: phần âm đang rất thịnh, phần trần đang ngày càng bị sàng lọc, nên thời này các ngài đang mở cửa địa ngục cho các con lên trần học đạo, nghe kinh để tu. Thì thượng tọa có nhận định gì về vấn đề này?
Thì đây là những cái thông tin rất là nhảm nhí, vớ vẩn, sai với bản chất của cuộc sống hiện thực, sai với chủ trương của Đức Phật dạy trong tất cả các kinh điển mà hiện nay chúng ta còn may mắn bảo tồn, tức là trên dưới 38.000 bài kinh. Dân số Việt Nam á, vào năm 1945 á, thì có khoảng 25 triệu thôi. Đến nay năm 2021 á, thì chúng ta có khoảng 98 triệu ở trong nước và 5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài. Và trên toàn cầu hiện nay đó thì chúng ta đang rơi vào tình trạng nhân mãn, tức là có khoảng 7 tỷ 8 con người trên quả địa cầu, nghĩa là số lượng con người á, trên quả địa cầu ngày càng tăng trưởng rất là nhanh chóng. Do đó đó, nếu hiểu cái khái niệm dương tượng trưng cho cuộc sống của con người trên quả địa cầu này đó, thì dương đang thịnh chứ làm sao là dương là suy được. Dương không thể suy được nha, mà dương nó đang thịnh. Vấn đề mà cho rằng các ngài một cái khái niệm rất là mơ hồ, các ngài đây là chỉ cho ai? Chỉ cho Phật Bồ Tát hay là chỉ cho chính họ mở cửa địa ngục? Làm gì có chuyện mà mở cửa địa ngục nha. Thì theo học thuyết của Đức Phật đó, sau khi chết thì chỉ trong vòng một vài tích tắc đó, tâm thức của con người thoát ra khỏi cơ thể và lập tức có mặt ở trong cái sự phối hợp giữa một cái cặp nam nữ trong thời điểm mà người nữ không có sử dụng biện pháp tránh thai và họ có khả năng thụ thai, thì lúc đó đó cái sự giao phối này sẽ tạo ra một cái mầm sống mới gồm có tinh và trứng của đôi nam nữ. Thì lúc đó tâm thức đó sẽ gá vào để hình thành ra một mầm sống mới, và trung bình 10 tháng sau đó đó thì trở thành một cậu bé mới. Thì đây là quan điểm của Phật giáo Thượng Tọa Bộ. Theo Phật giáo Đại thừa đó, thì thời gian tái sanh sớm nhất đối với những người làm tội cực thiện hay là những người làm tội cực ác đó, thì diễn ra trong tích tắc. Còn những trường hợp còn lại có thể kéo dài và trì hoãn thời gian nhưng mà muộn nhất là ngày thứ 49. Chính vì thế mà trong các nước như là Việt Nam, Nhật Bản, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc đó tổ chức 7 tuần thất cho những người đã qua đời. Như vậy thì không thể có ai làm cái công việc mở cửa hay là đóng cửa ở dưới lòng đất để cho các hương linh từ ở dưới lòng đất có thể trở về con người. Sau khi chết, tất cả mọi người đều phải tái sinh tùy theo nghiệp thiện, nghiệp bất thiện, mà cái cảnh giới tái sinh nó tự động diễn ra một cách rất là thích hợp. Nếu có bất cứ ai làm công việc can thiệp vào cái tiến trình tái sinh đó, đều dẫn đến cái tình trạng có khả năng bị lũng đoạn, bị hối lộ, bị mua chuộc, bị lệch nhớp. Còn trên thực tế thì cái tiến trình nhân quả sẽ chi phối sự tái sinh, cảnh giới tái sinh của tất cả con người trên quả địa cầu này và tất cả con người ở các quả địa cầu khác có sự sống, có con người. Cho nên nói tóm lại, học thuyết cho rằng cõi âm đang thịnh và ở dưới cạnh dưới địa ngục á, thì được mở cửa ra tràn lan lên trên dương thế để gây cái khó khăn cho người đó. Đó là một tà thuyết, đó là niềm tin mê tín dị đoan và làm cho người ta sợ hãi. Mấu chốt của học thuyết này đó, nó gây tạo nó sợ hãi, mà khi sợ hãi rồi đó, người ta dễ dàng đó, trở thành nạn nhân bị dẫn dắt bài vẽ cúng kính cái gì bằng tiền bạc hoặc là các hình thức tương đương, thì người ta sẵn sàng là an ủi rằng là bỏ ra một cái khoản tiền mua sự bình an của mình thì cũng rất là rẻ. Còn người không có tiền đó, thì đi vay mượn, thậm chí là vay nóng, và cuối cùng niềm tin đó mang lại cái lợi nhuận phi pháp cho những người chủ trương mang tính lừa đảo này. Và những người tin theo đó không trốn thì chạy, đều trở thành nạn nhân. Do đó tôi cho rằng các cơ quan pháp lý của Việt Nam nên sớm nhập cuộc để xem có bao nhiêu người đã chính thức trở thành nạn nhân của nhóm này trong vòng 11 năm qua, và nên có các cái hình thức chế tài để không còn bất cứ ai tiếp tục trở thành nạn nhân của hoạt động mê tín này. Đây là đại mê tín và đưa ra những cái thông tin đó là hoàn toàn không có sự thật, mà mục đích thì như tôi vừa nói đó, chỉ là để gây tạo nỗi sợ hãi thôi. Đức Phật nói đó, con người đó là vạn vật trí linh, tức là quan trọng nhất và phát triển tâm thức tốt nhất ở trong tất cả các loài động vật. Thì các loài động vật đó thì chia ra nhiều loại: loài động vật dưới nước, loài động vật ở trên cạn, loài động vật trên không gian, rồi các loài lưỡng cư. Lưỡng cư thì cũng có ba loại: lưỡng cư giữa trên cạn và dưới nước, lưỡng cư giữa trên cạn và trên hư không, lưỡng cư trên hư không và ở dưới nước. Và con người đó là loài động vật ở trên cạn, còn được gọi là loài hai chân. Thì loài hai chân được Đức Phật xem đó là tối linh, phát triển về ý thức tốt nhất, cho nên có kinh nghiệm sống, có khả năng truyền trao tri thức, có giáo dục, có tổ chức, có xã hội, có hoạt động văn hóa, có các cái hoạt động cao quý khác mà các loài động vật khác, thậm chí có những loài đó có IQ đó, cao hơn con người, như là loài cá heo, cũng không thể nào phát triển như con người được. Do đó bất cứ lý thuyết nào cho rằng đó các vong linh thông thái hơn con người đến vài chục lần đó, đều được đánh giá dưới góc độ Phật học đó, là tà thuyết, là mê tín, là dị đoan, là không có thật. Thứ hai cho rằng đó là mỗi một con người đó bị 60 đến 70 hương linh, tức là ma quỷ bám víu theo đó, là hoàn toàn thiếu căn cứ về khoa học, thiếu tính xác thực ở trong cuộc sống thực tiễn và trái ngược hoàn toàn với học thuyết tái sanh của đạo Phật. Giả sử, tôi nói giả sử nha, ma quỷ mà có thể đeo bám được con người, ma quỷ cũng không thể hại con người được. Chúng ta thấy là những cái thành phần phạm pháp trong cái thế giới xã hội đen, thế giới ngầm á, thậm chí là họ có tiền bạc, có công cụ, có vũ khí, có thể thuê người đâm thuê chém mướn, nhưng mà đôi lúc còn không thể hại được con người, bởi vì còn có luật pháp, rồi còn có cái sự tự vệ, còn có mọi người xung quanh, và còn nhiều yếu tố khác, đâu phải là muốn hại ai là hại được. Huống hồ đó, hương linh, tức là những người đã chết đó, chỉ tồn tại tâm thức trong cái giai đoạn tái sinh, thì họ không thể có ngôn ngữ để nói, để truyền lệnh, để thực hiện, cũng không có tay chân để làm, thì không thể mang lại bất cứ một cái hậu quả xấu nào cho con người. Cho nên đó, đồng bào Phật tử hãy an tâm rằng đó, các hương linh đó không phải là đối tượng đáng sợ hãi như trong phim ma, chuyện ma và dân gian mê tín đã truyền bá. Mà hương linh đó, nếu trong tiến trình 7 tuần thất mà chưa tái sinh được đó, thì đáng tội nghiệp hơn. Cho nên đó, Phật giáo mới tổ chức những cái khóa lễ cầu siêu để nhắc nhở hương linh đó là ba việc. Thứ nhất là vô thường, tức là năm tháng ngày giờ cái chết diễn ra thật sự là khai tử, phải thừa nhận để không có tiếc nuối nữa. Thứ hai đó là phi ngã, tức là nhắc các hương linh không đánh đồng thi thể này, gia tài, sự nghiệp, động sản, bất động sản và tất thứ được tạo dựng trên đời từ mồ hôi và công sức của họ là tôi, là sở hữu của tôi. Và thứ ba đó là luôn luôn nhớ lời Phật dạy để nhẹ nhàng thoát ra khỏi cơ thể tái sanh nhanh chóng. Cho nên đó, học thuyết cho rằng có 60-70 ma quỷ bám cho con người đó là hoàn toàn mê tín. Và mục đích chính đó của những người chủ trương này đó, đó là nằm ở chỗ cấy tạo con chip sợ hãi vào trong nhận thức và não trạng của mỗi người, và nhất là những người nhẹ dạ cả tin và không có điều kiện để nghiên cứu triết lý Phật giáo. Thì khi mà đã tin theo điều đó rồi đó, thì họ bị chi phối, họ bị dẫn dắt, họ bị làm tiền. Người ta có thể bài vẽ cái khóa lễ này là vài chục triệu đối với người nghèo, vài trăm triệu đối với người trung lưu, vài tỷ đồng đối với người giàu có. Thì tự động á, những người đó ta tự chấn an là bỏ một cái khoản tiền để mua sự bình an thì nó quá rẻ. Từ đó đó, rất nhiều người đã trở thành nạn nhân của các hoạt động mê tín này. Do đó tôi kêu gọi các quý Phật tử, nếu phát hiện ra ở nơi mình ở, ở nơi mình làm việc có những người đi rao giảng những cái học thuyết và những cái tà thuyết đó đó, thì cái này nó trái lại với cái nghị định của chính phủ về việc truyền bá mê tín dị đoan, đó là phạm theo luật pháp Việt Nam, vi phạm luật pháp Việt Nam. Cho nên chẳng những chúng ta không nên tin theo mà còn phải báo trình với các cái cơ quan chính quyền ở địa phương để sớm ngăn chặn các cái hoạt động lây lan nỗi sợ hãi và có cái dấu hiệu của lừa đảo tiền bạc này của nhóm tổ chức này.
Cây đèn dầu là của một vị Phật đắc đạo đầu tiên ở Việt Nam. Ngài là Nhiên Đăng Hổ Phật, nên gốc Phật là ở Việt Nam. Thầy có phản hồi gì về những nội dung này?
Thì đây là thông tin rất là nhảm nhí. Nguồn gốc Phật giáo bắt nguồn từ Đức Phật lịch sử. Tên của Ngài là Siddhartha Gautama, Thái tử Đông Cung của nước Sakya, một tiểu bang trong 16 tiểu bang của Cộng hòa Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Như vậy đó, nguồn gốc của đạo Phật không thể bắt nguồn tại Việt Nam như cái tà thuyết mê tín vớ vẩn đó vừa nêu ra. Thứ hai đó, Đức Phật Nhiên Đăng là Đức Phật cổ, không phải là nhân vật lịch sử của quả địa cầu chúng ta. Ngài đến từ một cái quả hành tinh khác ở trong vũ trụ bao la này mà chúng ta đến giờ do giới hạn khoa học kỹ thuật vẫn chưa thể tìm ra được. Do đó cho rằng là Phật Nhiên Đăng cổ trong thời quá khứ xa xôi đã trở thành là cái cây đèn dầu ở tại Việt Nam á. Thứ nhất là vừa sai với sự thật lịch sử. Thứ hai đó là một cái sự nhục mạ và phỉ báng Đức Phật Nhiên Đăng nói riêng và nhục mạ phỉ báng đạo Phật nói chung. Còn mục đích của cái tà thuyết này đó, họ đưa ra như vậy để gì? Đánh lận con đen, cho thấy rằng là Việt Nam mình đó là nơi xuất phát đạo Phật, là từ đó đó họ là cái người thừa kế đạo Phật, những cái lời dạy mê tín của họ được nâng lên thành pháp bảo và họ trở thành là những người chăn dắt những người mê tín dị đoan, để theo đó đó họ có thể có khả năng, từ đó có khả năng nha, và cũng có thể có những hành động thật, đó là dụ dỗ để làm tiền những người kém may mắn, bị họ biến trở thành là nạn nhân. Đây là điều rất đáng bị lên án.
Một số nội dung cũng đi ngược lại với chuẩn mực đạo đức trong xã hội như sau: ta là con trời, con Phật được sinh ra từ bọc trứng thiên đồng, nên tôn sùng cha thiên mẹ địa, hay còn gọi là cha mẹ các ngài. Còn bố mẹ sinh thành chỉ là anh sinh và chị nở. Quan điểm của thầy về nội dung này như thế nào?
Thứ nhất, về học thuyết xã hội Phật giáo đó, thì đạo Phật đề cao ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, và đạo Phật á, là tôn giáo đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm hiện nay đánh đồng á, vị trí của cha mẹ ngang bằng với Đức Phật. Cho nên Đức Phật nói trong kinh điển á, là cha mẹ như là hai vị Phật ở trong nhà. Và ở đoạn kinh Tăng Chi đó thì Đức Phật dùng ảnh dụ hãy thờ lửa cha mẹ, vì thần lửa tượng trưng cho hóa thân của Thượng Đế trong Đạo Bà La Môn. Và thờ cha mẹ như là thờ thần lửa, có nghĩa là xem cha mẹ như là Thượng Đế. Thì tôi cho rằng đó, đây là cái cách đề cao vị trí của cha mẹ trong vấn đề dưỡng dục, tức là nuôi nắng thể xác, rồi truyền trao tri thức, truyền trao đạo đức, và dẫn dắt một đứa con từ tuổi hài nhi, ấu niên trở thành một người trưởng thành, được hạnh phúc và đóng góp cho xã hội. Thì cái công sanh thành dưỡng dục đó rất là quan trọng. Mà ở đây đó thì cho rằng đó là chỉ là một cái gì đó tạm bợ vay mượn, tức là phủ định đi cái vai trò sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, đó là ngược hoàn toàn với đạo Phật. Nhưng mà lắc léo đó là vay mượn những cái hình ảnh, những cái thuật ngữ và những cái nội hàm của đạo Phật để mà đánh lận những người hoàn toàn không có hiểu biết nhiều về Phật giáo. Điều thứ hai đó, thì ở đây chúng ta thấy đó là họ vay mượn nhiều tôn giáo. Ngoài đạo Phật á, họ còn dùng hình ảnh của trời, rồi lấy một chút về cái quan điểm về con rồng cháu tiên, cái nguồn gốc mang tính biểu tượng văn hóa của Việt Nam nhập lại để dụ dỗ những người là không có cái cơ hội nghiên cứu nhiều về văn hóa Việt Nam, về đạo Phật Việt, đạo Phật có nguồn gốc tại Ấn Độ cũng như là đạo Phật tại Việt Nam, và cũng không có hiểu biết gì về các cái tôn giáo có chủ trương về Thượng Đế. Từ cái chỗ đó đó thì người ta rất là dễ dàng tin theo, ta thấy trời cũng có, Phật cũng có, còn cha mẹ chỉ là tạm bợ thôi chứ không phải là người sanh thành dưỡng dục. Còn Đức Phật thì cho rằng đó chúng ta được sinh ra từ cha mẹ sinh ra từ ông bà, ông bà thì được sinh ra từ ông cố bà cố, ông cố bà cố thì được sinh ra từ ông sơ bà sơ, ông sơ bà sơ thì được sinh ra từ ông sở bà sở. Cứ như thế tri quyên về quá khứ, con người có nguồn gốc sinh ra từ cha mẹ là con người. Đó là hiện thực lịch sử, đó là hiện thực khoa học, và đó là hiện thực về sinh học, không thể phủ định. Đạo Phật chủ trương như thế, và sinh học hiện đại cũng chủ trương như thế, và cái lịch sử nhân loại nó cũng là sự thật như thế. Cho nên bất cứ một chủ trương nào mà đi phủi công sanh thành dưỡng dục của cha mẹ thì đều có thể xem đó là tà thuyết, và nó phản lại với đạo đức, nó phản lại văn hóa nhân loại, đáng bị lên án. Do đó chúng ta chẳng những không nên tin, và cũng cần phải nỗ lực chung vai góp sức phát hiện ra chỗ nào đang truyền bá mê tín dị đoan này trái lại với nghị định của chính phủ, trái lại với luật tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam, để không còn bất cứ ai là đồng bào Việt Nam tiếp tục trở thành nạn nhân của những cái nhóm tà thuyết mê tín dị đoan này.
Được biết đã có rất nhiều người bị mất nhiều tiền khi tham gia câu lạc bộ tình người. Quan điểm của thượng tọa như thế nào trong việc quản lý các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng tự phát trong cả nước để người dân không bị lôi kéo vào các hoạt động trá hình dẫn đến những phiền toái và hệ lụy trong xã hội?
Câu lạc bộ tình người đó thì mới thành lập khoảng một năm, nhưng mà trên thực tế đó 11 năm trước đó, hoặc là 10 năm trước đó, họ thành lập dưới danh nghĩa là gì? Là một nhánh của Hội Chữ Thập Đỏ. Sau đó đó bị phát hiện ra cái hoạt động Hội Chữ Thập Đỏ rút giấy phép, thì họ mới lập ra cái hình thức là cái công ty phát triển trí tuệ cộng đồng. Cái danh nghĩa thì nghe rất là kêu, rất là hay, rất là trí thức. Nhưng mà toàn bộ các hoạt động bên trong mà tôi được các Phật tử đã từng tham gia, bị dụ dỗ tham gia đó, kể lại đó, đó là toàn là những lừa đảo thôi, mà chủ yếu là để làm tiền. Như vậy là hai cái kỹ năng lừa đảo quan trọng nhất đó, đó là vay mượn và ký sinh hình ảnh Phật giáo, bao gồm Đức Phật, rồi lời Phật dạy, một cách là dẫn chứng nhập dần để đề cao lời mê tín của họ cho ta là pháp bảo. Rồi sau đó thì đưa ra cái học thuyết mê tín khác để làm cho ta sợ. Và thứ hai đó là hù dọa có ma quỷ theo đeo bám, cho nên đó là phải giải nghiệp để cho cuộc sống của mình đó, nó được thư thái bình an, mua mai bán đất, làm ăn thăng tiến, vân vân. Thì từ hai cái mấu chốt kỹ năng này đó thì rất nhiều người đó đã bị sạch túi vì sợ quá, và không có tiền thì phải đi vay nợ, thậm chí là phải vay nóng ngân hàng. Còn người có tiền đó thì ta sẵn sàng bỏ ra, rồi khi mà chồng phát hiện hoặc là vợ phát hiện đó thì ta chia sẻ qua điểm Phật học chân chính đó, thì bắt đầu hai người trở thành là mâu thuẫn nhau, cãi vã nhau, một bên đó là chống đối, một bên đó thì binh vực một cách mù quáng. Từ đó nó làm tan nát rất nhiều gia đình, và cái hậu quả đó nó để lại đó là làm tàn phá cái sự bình an của những người có niềm tin chân chánh, mà phần lớn là những người Phật tử là chưa có cái cơ hội được học hỏi Phật pháp đến nơi đến chốn. Do đó về phương diện pháp lý đó thì tôi cho rằng là câu lạc bộ tình người mà trước đây đó là một nhánh của Hội Chữ Thập Đỏ đã vi phạm luật pháp Việt Nam, tức là trái lại với luật tín ngưỡng tôn giáo, và truyền bá mê tín dị đoan là trái lại với nghị định của chính phủ về vấn đề này. Nên các cơ quan luật pháp hãy nên nhanh chóng nhập cuộc. Và vì hiện nay đó cái nơi mà nhóm này hoạt động chính đó nằm tại thủ đô Hà Nội, tôi kính kiến nghị ban tôn giáo thành phố Hà Nội hãy tiến hành cùng với công an của thành phố Hà Nội điều tra thật sớm để xem có bao nhiêu người trở thành nạn nhân, và công bố cái tình trạng này để kêu gọi mọi người đó là báo cáo về cái tình trạng là nạn nhân của mình. Và đồng thời các tỉnh thành khác nơi mà có hoạt động của nhóm câu lạc bộ tình người này truyền bá mê tín dị đoan thì cũng nên có cái sự đánh giá và phối hợp tương tự để không còn ai là nạn nhân. Về phương diện Phật pháp á, tôi xin khẳng định rằng đó, những điều ký sinh vay mượn của câu lạc bộ tình người từ Phật giáo là hoàn toàn á, là bị họ biến dạng đi, bóp méo đi, làm cho người ta hiểu sai về đạo Phật. Và cũng đừng ai cho rằng đó, đây là nhóm Phật giáo, bằng dầu họ có thể tự xưng họ là Phật tử hay là họ vay mượn từ Phật giáo, nhưng mà họ chỉ lợi dụng Phật giáo để họ khai thác cái sự thiếu hiểu biết của quần chúng, từ đó nó có những cái dấu hiệu làm tiền và vi phạm luật pháp thôi. Và điều thứ ba đó, ở phương diện cộng đồng, tôi tha thiết kêu gọi quý tăng ni và Phật tử hãy cảnh báo cao độ về hoạt động mê tín tà thuyết tà giáo này, và đồng thời đó báo cho chính quyền địa phương nếu chúng ta phát hiện ra ở nơi mình đang sinh hoạt có những cái hoạt động đó, để kịp thời ngăn chặn và giúp cho cuộc sống Việt Nam trở nên thanh bình hơn, và những người có niềm tin chân chính đó ta phải hưởng được các giá trị an vui hạnh phúc, giải phóng được nỗi khổ niềm đau. Chỉ có đâu đi theo cái tà thuyết này, mê tín dị đoan này, là tán gia bại sản, tiền mất tật mang, gia đình ly tán hết rồi, rất là tội nghiệp, rất là đáng là thông cảm và lên án. Tôi cực lực lên án những người đã chủ trương mê tín dị đoan này để lợi dụng vào cái sự sợ hãi do chính họ tạo ra để làm tiền. Rất mong các cơ quan luật pháp nhập cuộc để khép lại vụ này càng sớm càng tốt.